Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học với tựa đề Lựa chọn thái độ sống. Lời của Chúa được chép trong sách Rô-tơ đoạn 1 từ câu 19 đến câu 22.
Vậy, hai người đi đến Bethlehem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ hỏi rằng, ấy có phải Naomi chăng? Người đáp, chớ gọi tôi là Naomi, hãy gọi là Mara, vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Tôi đi ra, được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và đấng toàn năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Naomi làm chi? Naomi và Ruter, người Moab, dâu của Naomi, từ ở xứ Moab trở về là như vậy. Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch.
Câu gốc suy gẫm trong Ruter đoạn 1 câu 21. Tôi ra đi được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi và đấng toàn năng khiến tôi bị khốn khổ. Vậy còn gọi tôi là Naomi làm chi? Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Dân Chúa ở Bethlehem có thái độ thế nào khi thấy bà Naomi quay trở về quê hương? Tại sao bà Naomi trả lời với mọi người cách cay đắng? Làm thế nào chúng ta luôn lạc quan trong cuộc sống? Kính thưa quý vị, rời bỏ đất Moab đầy những ký ức thương đau, bà Naomi và cô Ruter khăn gói về Bethlehem, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Khi thấy bà Naomi trở về, mọi người trong thành đều cảm động, chạy đến hỏi thăm. Tuy nhiên, vì dáng vẻ của bà Naomi thay đổi quá nhiều, họ không dám chắc có phải là bà hay không. Sự thay đổi này không hẳn là vì tuổi tác, nhưng chủ yếu đến từ nỗi cay đắng trong sâu thẳm tâm hồn của bà và sự suy yếu về sức khỏe. Thật đau lòng khi bà khẳng định với mọi người rằng trong bà giờ đây chỉ toàn là sự cay đắng, và bà cho rằng điều ấy đến từ đấng toàn năng. Sự cay đắng là một con sâu gặm nhấm trong tâm hồn bà Naomi, khiến hết lần này đến lần khác bà nhắc về Chúa như một đấng chỉ biết đoán phạt và giáng họa cho bà. Trong khi đó, bà lại không nhận ra Đức Chúa Trời vẫn bảo vệ mạng sống của bà nơi xứ sở thờ hình tượng là một ơn thương xót lớn Ngài dành cho bà. Bà cũng không nhìn thấy việc Chúa cho phép bà trở về quê hương là một khởi đầu mới, mở ra một chương mới tốt đẹp cho cuộc đời mình. Vì rồi đây bà sẽ được thờ phượng Chúa, được sống vui vẻ với đồng bào của mình, được nguôi ngoai phần nào nỗi mất mát. Bà cũng không biết rằng bà sắp trở thành một nhân vật lịch sử trong câu chuyện đang được viết nên bởi Đức Chúa Trời toàn năng. Thế nên, những cay đắng về Chúa trong bà Naomi là hậu quả của quyết định lựa chọn sống bi quan thay vì lựa chọn sống lạc quan và tin cậy nơi Ngài. Mỗi chúng ta đều có những trải nghiệm vui buồn khác nhau trong cuộc đời theo Chúa. Nhưng không phải ai cũng có thể lựa chọn một thái độ sống lạc quan và tin cậy Chúa sau những biến cố đó. Cuộc sống chúng ta sẽ khác nếu chúng ta lựa chọn thái độ sống tích cực và vững tin rằng Đức Chúa Trời đang cầm quyền tẩy trị trên mọi sự. Bất kể chúng ta có đang trải qua nỗi đau tột cùng nào, thì điều đó cũng nằm trong sự tẩy trị và cho phép của Ngài. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô khuyên dạy cơ đốc nhân rằng phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Đừng lý giải và hiểu Chúa theo cách hạn hẹp của con người, nhưng hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn vững tin nơi Chúa toàn năng để cứ sống lạc quan trước mọi thử thách của cuộc đời. Bạn có luôn sống lạc quan trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống không? Lạy Chúa, đôi khi những trải nghiệm đau thương trong cuộc sống làm chúng con hoài nghi và trách móc Chúa. Xin Chúa giúp chúng con vượt qua cảm xúc của mình, lựa chọn sống lạc quan và trông cậy Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.